Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc, có thể gọi Đức Maria là mẹ thương xót không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, Nữ vương các gia đình. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Roma, trong buổi lễ mở cửa bác ái năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy tìm Chúa nơi người nghèo. Lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến nhà trọ của tổ chức bác ái Caritas, giáo phận Roma, dành cho những người vô gia cư. Nhà trọ mang tên Linh Mục Luigi De Liego, cố giám đốc Caritas, giáo phận Roma, và tọa lạc ở số 109 đường Marsala, cạnh nhà ga trung ương Termini, và có thể tiếp đón 195 người vô gia cư cho họ qua đêm. Cạnh đó là quán phát trần mang tên Thánh Gioan Phaolô II, chuyên cung cấp 500 bữa ăn chiều cho người nghèo. Cả hai trung tâm được Đức Hồng Y giám quản Roma Agostino Vallini khánh thành hôm 10 tháng 12 trước đó. Trước khi mở cửa năm thánh tại nguyện đường nhà trọ, Đức Thánh Cha nói với lời thánh vịnh, đây là cửa của Chúa, hãy mở cho tôi những cửa công chính. Lạy Chúa, nhờ lòng thương xót lớn lao của Chúa, con sẽ bước vào nhà Chúa. Trong bài giảng ứng khẩu trước sự hiện diện của hơn 200 người, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa cũng mở cửa tâm hồn chúng ta. Và Ngài nói, nếu bạn muốn tìm Thiên Chúa, hãy tìm người trong sự khiêm hạ, tìm Chúa trong sự thanh bần. Hãy tìm Chúa nơi người ẩn náu, nơi những người túng thiếu nhất, nơi các bệnh nhân, người đói khát, nơi các tù nhân. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng giàu sang vinh quang không mở cửa trời cho chúng ta. Con đường cứu độ là con đường khiêm hạ. Ngài không quên mời gọi các tín hữu hiện diện cầu nguyện cho Roma, cho mọi người dân tại đây, cho mọi người bắt đầu từ tôi. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta được cảm thấy mình bị gạt bỏ, vì chúng ta chẳng có công trạng gì, chỉ có Chúa ban cho chúng ta lòng thương xót và ân thánh của người. Để đến gần ân thánh ấy, chúng ta phải xích lại gần những người bị gạt bỏ, những người nghèo, những người túng thiếu nhất.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 19 tháng 12, dành cho 7.000 nhân viên các cấp Sở Hỏa Xa Italia, Đức Thánh Cha ca ngợi nhiều sáng kiến bác ái của sở này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cảm tạ Chúa vì những thành tựu của Sở Hỏa Xa Italia trong 110 năm qua, từ khi được thành lập, và cảm ơn tất cả những người đã đóng góp vào sự hình thành và phát triển tổ chức chuyên chở này. Ngài cũng nhận xét rằng, lịch sử Sở Hỏa Xa Italia chứng tỏ một sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo nhất. Với những sáng kiến liên đới, trước kia và gần đây, một trong những sáng kiến đó là Help Center, trung tâm trợ giúp, hiện diện tại hàng chục thành phố lớn ở Italia, được thành lập với sự cộng tác của Sở Hỏa Xa, các cơ quan địa phương và lĩnh vực thứ ba trong xã hội. Đó là những trạm anten giúp những người gặp khó khăn tìm được sự lắng nghe, cứu giúp và hỗ trợ. Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều cần những anten ấy để bắt được những tín hiệu của những gì xảy ra chung quanh chúng ta, để nhận thức những đau khổ của những người khác, không dửng dưng lãnh đạm. Những trạm anten đó là một phương thế Sở Hỏa Xa muốn góp phần giữ cho đất nước được thống nhất, không những về mặt địa lý, nhưng cả về mặt xã hội, góp phần để tránh tình trạng những người bị lọt lại đằng sau. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nhà trọ của Caritas Italia, được Sở Hỏa Xa nhường lại ở nhà ga Termini, nơi mà Ngài đã mở cửa bác ái năm thánh chiều thứ Sáu vừa qua. Đức Thánh Cha nói, ai bước qua cửa bác ái này với lòng yêu thương thì sẽ tìm được sự tha thứ và hòa giải, và sẽ được thúc đẩy để trao ban và hiến thân quảng đại hơn cho phần rỗi của bản thân và tha nhân. Tất cả chúng ta hãy để cho mình được đổi mới nhờ tiến qua cửa tinh thần này, để đánh dấu nội tâm đời sống chúng ta.
Cracovia, hơn 130.000 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào cuối tháng 7 năm tới ở Cracovia, Ba Lan, sẽ viếng thăm trại tập trung Auschwitz. Phát ngôn viên trại tập trung này cho biết như trên hôm 16 tháng 12 vừa qua, nhưng nói thêm rằng người ta chỉ có con số chung kết. Sau khi kết thúc thời hạn ghi danh để viếng thăm, ban giám đốc trại này cho biết trong khoảng thời gian từ 20 đến 28 tháng 7 và từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 năm tới, việc viếng thăm trại tập trung Auschwitz được dành riêng cho những người tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngoài ra vì số người viếng thăm quá đông, nên các bạn trẻ công giáo không thể viếng thăm bên trong các khu của trại tập trung. Bù lại, các bảng thông tin sẽ được bố trí bên ngoài các khu trại đó. Các tín hữu hành hương sẽ được giới thiệu những nơi quan trọng nhất. Trong gốc ở Auschwitz và trại tiêu diệt ở Birkenau gần đó, ngoài ra họ sẽ nhận được các tài liệu hướng dẫn in bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Theo Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda, Đức Thánh Cha Francisco muốn viếng thăm trại Auschwitz, tuy nhiên cho đến nay chưa có sự xác nhận từ phía Vatican. Ngài đã mời các bạn trẻ từ các nước đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Ba Lan từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm tới với chủ đề Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Trước khi về Cracovia, nhiều bạn trẻ sẽ viếng thăm và sinh hoạt trong 41 giáo phận tại Ba Lan.
Giám đốc trại tập trung Auschwitz, ông Pietro Chivinski, hy vọng rằng đối với các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, cuộc viếng thăm trại này không phải chỉ là một giờ quan trọng trong lịch sử, nhưng còn là một kinh nghiệm bản thân của họ. Tại Auschwitz, người ta có thể học được điều này là oán ghét, trào lưu bà Do Thái và sự coi rẻ con người cách đây mấy chục năm có thể dẫn tới đâu. Trại Auschwitz-Birkenau, cách thành phố Cracovia 60 cây số về hướng Tây, hoạt động từ năm 1941 đến năm 1945 và là trại tiêu diệt lớn nhất của chế độ Đức Quốc xã. Trong thời Thế chiến thứ hai, có hơn 1.100.000 người bị tiêu diệt tại đó, phần lớn là người Do Thái. Gần 40% những tù nhân có đăng ký là người Ba Lan. Năm ngoái 2014, có 1.530.000 người viếng thăm trại tập trung này. Khu vực này thuộc lãnh thổ giáo phận Bielsko, Jesuit. Vì thế, giáo phận nhận các nhóm bạn trẻ đăng ký. Theo báo chí Ba Lan, các giới hữu trách chuẩn bị đón tiếp tới 300.000 người viếng thăm Auschwitz.
Paris, từ ngày 4 tháng 12 vừa qua, các ca viên ngôi sao được nhìn nhận là gia sản văn hóa tinh thần của tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc. Các ca viên ngôi sao là những em thiếu nhi tại các nước nói tiếng Đức tham gia chiến dịch lễ Ba Vua hàng năm, từ những ngày sau lễ Giáng sinh cho đến lễ Chúa Hiển Linh. Ví dụ tại Đức, nửa triệu em mặc y phục như ba đạo sĩ, đến các tư gia hát thánh ca và quyên tiền làm việc nghĩa, đặc biệt tài trợ các dự án giúp trẻ em nghèo trên thế giới. Các em ghi trên cửa mỗi nhà được thăm viếng chữ viết tắt C cộng M cộng B, nghĩa là xin Chúa Kitô chúc lành cho nhà này. Đại diện các em vẫn được Tổng thống và Thủ tướng Đức tiếp kiến và khích lệ. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tuyên bố rằng, tôi rất hài lòng vì sự dấn thân của các ca viên ngôi sao là đối tượng một sự công nhận quan trọng như vậy. Đông đảo các trẻ em và những người tháp tùng các em là một dấu chỉ cụ thể, nói lên một giáo hội sinh động, bảo tồn một truyền thống cổ kính linh động dưới dấu chỉ bác ái Kitô và tình liên đới với các trẻ em đang đau khổ ở các nơi trên thế giới. Chiến dịch lễ Ba Vua năm nay sẽ là chiến dịch thứ 58. Năm ngoái, các ca viên ngôi sao đã quyên góp được 46 triệu euro.
Bonn, các dòng tu công giáo tại Đức đã đón tiếp hơn 3.500 người tị nạn và trợ giúp họ về tâm lý, chuyên chở, các thủ tục hành chánh và các lớp sinh ngữ. Viện phụ Hermann Josef Kuhnle, dòng Premontre, chủ tịch hội đồng các bề trên dòng tại Đức, cùng với nữ tu Regina Pruen, bề trên tổng quyền nữ Phan Xin, cho hãng tin Công giáo Đức KNA biết như trên hôm 18 tháng 12 vừa qua. Hai bề trên cho biết nhiều nhà dòng ở các bang tại Đức đã đón tiếp và thắp tùng những người tị nạn. Trong tư cách là dòng tu, chúng tôi có thể mang lại câu trả lời và đưa các kinh nghiệm sống chung vào trong xã hội.
Mexico, báo chí Mexico đưa tin hai tháng trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành phố Morelia, các khách sạn và nhà trọ tại đây đã được giữ chỗ hết. Thành phố Morelia thuộc bang Michoacán và giáp giới với Hoa Kỳ. Bang này bị coi là thành trì của các băng đảng ma túy. Đức Thánh Cha sẽ đến đây vào ngày thứ Ba 16 tháng 2 năm tới để cử hành thánh lễ với các linh mục, nữ tu, nam nữ và chủng sinh vào lúc 10 giờ, rồi viếng thăm nhà thờ chính tòa địa phương. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi ngày gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động ở địa phương, rồi đáp máy bay trở về thủ đô Mexico. Các giới chức du lịch địa phương cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây rất được dân chúng chờ đợi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Tâm sự với Chúa Hài Nhi.
Lạy Chúa Hài Nhi, chỉ còn mấy ngày nữa, toàn thể thế trần sẽ rộn rã tưng bừng đón chào Chúa hạ sinh xuống thế làm người. Ngay từ khi tạo dựng, Chúa đã đến và ở với con người. Nhưng mỗi năm chúng con lại long trọng mừng kính Chúa Giáng sinh, vì điều ấy nhắc nhở chúng con về tình yêu thương hải hà của Chúa. Chúa là đấng chí thánh chí tôn, nhưng lại tự hạ để đến và ở với con người. Chiêm ngắm Chúa đơn sơ nằm trong máng cỏ, chúng con không khỏi ngỡ ngàng vì sự khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa. Chúa hạ sinh trong hình hài của một trẻ thơ. Trẻ thơ là dấu chỉ của hòa bình, dấu chỉ cho một sức sống mới, một khởi đầu mới. Chúa đến giữa thế gian đầy chiến tranh hận thù, chia rẽ, với hình ảnh của một hài nhi bé bỏng, vô hại. Điều ấy có nghĩa là Chúa muốn đem an bình và sự hòa giải đến cho nhân trần. 2000 năm trước, dân tộc Israel ngóng chờ đấng cứu thế và ước mong đấng cứu thế ấy sẽ thật uy hùng, là vị vua thống trị thế giới, sẽ đè bẹp mọi thù địch và đưa dân tộc Do Thái đến đỉnh vinh thắng. Nhưng không ít người đã tỏ ra thất vọng và chán nản khi nghe Đức Giêsu tuyên bố mình là đấng Mêsia, một đấng Mêsia hết sức khiêm nhường, hiền lành và nhân hậu. Quả thật, nếu lấy chiến tranh để đối lại chiến tranh, lấy hận thù để đáp lại hận thù, thì mãi mãi chiến tranh và hận thù sẽ còn tồn tại. Nhưng nếu lấy hy sinh đáp lại chiến tranh, lấy tình yêu đáp lại hận thù, thì thế giới này sẽ được hòa bình yên vui. Chúa Hài Nhi ơi, Chúa chính là vị hoàng tử của hòa bình. Chúa đến làm vua, nhưng không phải để thống trị, nhưng để yêu thương, tha thứ và cứu vớt chúng con. Dưới bóng che chở của Chúa, chúng con mới tìm được an vui và hạnh phúc đích thực. Thế giới hôm nay cũng như 2000 năm trước khi Chúa Giáng sinh, không chỉ có chiến tranh hận thù, con người còn mắc chứng bệnh thờ ơ lãnh cảm. Mẹ Maria bụng mang dạ chữa, Thánh Giuse hiền lành chân chất, thế mà lại không tìm được một chỗ trọ giữa đêm đông lạnh vắng. Có lẽ vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo, vì lợi ích kinh tế, nên ngày mãn nguyệt khai hoa của mẹ không làm động lòng trắc ẩn của con người. Người ta xua đuổi mẹ, xua đuổi Thánh Giuse, và như thế họ cũng xua đuổi chính Chúa Hài Nhi. Ngày hôm nay, có biết bao người nghèo khổ, đói rách, bất hạnh cũng đang bị xua đuổi như thế. Họ bị đẩy ra bên lề của xã hội, không chỗ dung thân, không nơi nương tựa. Con người đang trở nên dửng dưng với nỗi khốn khổ và bất hạnh của người khác. Ngày Chúa xuống thế làm người, Chúa đã cảm nhận được sự thờ ơ lãnh đạm và bị người khác xua đuổi, ruồng rẫy. Chúa là đấng tác tạo muôn loài, thế mà khi đến nhà mình, người nhà lại không thèm tiếp rước. Bởi vậy, Chúa có thể hiểu và thông cảm cho những ai nhỏ bé bất hạnh, đang bị người đời khinh khi ruồng bỏ. Chúng con cầu nguyện cho hết thảy những ai đang đau khổ bất hạnh, để họ có thể cảm nghiệm được sự ấm áp và tình yêu thương phụ tử của Chúa trong mùa Giáng sinh này. Khi Chúa Giáng sinh, muôn thiên binh thiên sứ reo hò hát mừng, ba vua lặn lội từ nơi xa đến bái lạy, mẹ Maria và Thánh Giuse luôn ở bên để chăm nom săn sóc. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một Herode luôn tìm cách để giết Chúa. Vì thực hiện phương châm thả giết lầm còn hơn bỏ sót, nên biết bao trẻ em vô tội đã chết dưới lưỡi gươm sắc lạnh. Chúa Hải Nhi ơi, thế giới ngày hôm nay cũng vậy, người ta không còn yêu quý trẻ em, người ta không còn xem con cái là hồng ân Chúa ban tặng nữa, nhưng là một gánh nặng, một sự phiền phức, tốn kém. Mỗi ngày có biết bao trẻ em bị giết chết vì nạn nạo phá thai. Chúng con thật sự ngỡ ngàng vì thống kê cho thấy tỷ lệ nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên của Việt Nam cao nhất trong các nước Đông Nam Á, và là một trong năm quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Các trẻ em ấy thật bất hạnh, vì dù chỉ một giây phút ngắn ngủi để hít thở bầu không khí của cuộc đời này cũng không có. Chưa được sinh ra khỏi dạ mẹ, các em đã phải chứng kiến sự tàn độc của con người. Những trẻ em nào may mắn hơn được thoát chết lại phải rơi vào hoàn cảnh sống khó khăn khắc nghiệt, bị người lớn lạm dụng, bóc lột sức lao động, hà hiếp, cưỡng bách. Chúng con cầu nguyện cho các em, xin Chúa Hải Nhi gìn giữ và che chở các em. Xin Chúa đánh động lương tâm của các bậc làm cha làm mẹ, để họ cũng biết yêu thương và trân quý con cái mình. Ước gì mỗi trẻ em đều được sinh ra và được hưởng một cuộc sống bình thường. Ước gì các em cũng có một người mẹ yêu thương từ ái như mẹ Maria và một người bố hiền lành phúc hậu như Thánh Giuse, để các em được sống an vui hạnh phúc, được khôn ngoan và chuyển nở về mọi phương diện. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, năm thánh lòng Chúa thương xót mới được khai mạc tuần trước. Chúng ta đã quen với tước hiệu Chúa thương xót, nhưng có thể nói một cách tương tự rằng Đức Maria là mẹ thương xót không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Câu trả lời được hay không được phần nào tùy thuộc về việc chúng ta phiên dịch các từ ngữ từ tiếng Latin sang tiếng Việt. Tôi xin nói đến lý do không được trước bởi vì ít hơn, rồi sau đó sẽ nói đến các lý do được. Lý do chính để nói không được là tại vì trong phụng vụ, động từ thương xót chỉ được dành cho Thiên Chúa mà thôi. Chẳng hạn trong kính cầu Đức Mẹ, cộng đoàn đáp xin Chúa thương xót chúng tôi cho các lời cầu khẩn ba ngôi Thiên Chúa. Đến các lời cầu Đức Maria thì cộng đoàn thưa cầu cho chúng con, chứ không thể tiếp tục thưa thương xót chúng con.
Nói như vậy là không thể gọi Đức Maria là mẹ thương xót phải không ạ?
Đó là một lý do để nói không, nhưng mà có nhiều lý do để nói có. Tuy nhiên, trước hết cần lưu ý tới việc dịch thuật. Thương xót được dịch từ tiếng Latin misericordia hoặc mercy trong tiếng Anh. Nhưng mà danh từ này có thể chuyển dịch sang rất nhiều từ tương đương ở trong tiếng Việt. Chúng ta hãy lấy một thí dụ. Kinh Lạy Nữ Vương Salve Regina mở đầu bằng những lời Mater Misericordiae, và tước hiệu này được dịch nhiều cách khác nhau. Bản kinh cổ truyền dịch là Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành. Bản dịch của nhóm sở kinh phụng vụ là Kính Chào Đức Nữ Vương, Bà Là Mẹ Xót Thương. Còn bài hát khá phổ thông của cha Kim Long mở đầu là Chúng Con Kính Chào Nữ Vương Mẹ Nhân Ái. Như vậy cũng đã có bản dịch mẹ xót thương rồi, thay vì mẹ thương xót. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dịch là mẹ từ bi nữa, và không thiếu nhạc sĩ sáng tác bài ca cho danh hiệu này.
Thưa cha, xem ra tước hiệu mẹ từ bi thích hợp với quan niệm của các tôn giáo bên Đông Phương hơn phải không ạ?
Tôi cũng nghĩ như vậy. Từ bi là một trong những quan niệm trọng tâm của Phật giáo. Dù sao, chúng ta tạm gác chuyện từ ngữ lại và đi sâu vào ý nghĩa thần học sâu xa của nó. tại sao Đức Maria được gọi là nhân lành, từ bi, nhân ái? Thoạt nhiên chúng ta liên tưởng ngay tới các đức tính của một bà mẹ. Bà mẹ tượng trưng cho sự dịu hiền, thông cảm, khác với sự nghiêm khắc của người cha. Đó là quan niệm bình dân. Nhưng mà nếu ta áp dụng vào Kinh Thánh thì có nguy cơ sai lạc. Thật vậy, chúng ta đang ở trong năm toàn xá kén lòng thương xót của Chúa. Ngay từ cựu ước, Thiên Chúa đã tự mặc khải là đấng từ bi luân tuất. Thiết tưởng chúng ta cần phải điều chỉnh lại một quan niệm mà nhiều người vẫn còn mang trong đầu, đó là cựu ước thì trình bày một Thiên Chúa công bình, còn tân ước trình bày một Thiên Chúa tình thương. Nhưng mà nghĩ như thế không đúng. Trong cuộc xuất hành, ông Môsê đã cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa và ông đã thốt lên: Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng thương xót với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Sách Xuất Hành chương 34 câu 6 và câu 7. Dù sao các thánh vịt đầy rẫy những lời chúc tụng, hãy ca tụng Chúa vì Chúa nhân từ, về lòng từ bi Chúa đến muôn ngàn đời. Tư tưởng ấy được tóm lại trong Thánh Vịnh 103, các câu 8, 10, 13. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên ngoài ân huệ của Người. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như người cha chạy lòng thương con cái, chứ không chạy lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nhón bằng gì, hẳn người nhớ ta chỉ là cát bụi. Và các nhà chú giải lưu ý rằng, để mô tả lòng thương xót của Thiên Chúa, bản văn cựu ước trong tiếng Hebrew sử dụng từ rachamim, nói lên lòng trắc ẩn, cảm thông, âu yếm, nghĩa là gần giống với cái lòng dạ của người mẹ. Và dĩ nhiên, những tư tưởng này sẽ còn được nhấn mạnh hơn nữa ở trong Tân Ước.
Thưa cha, Thiên Chúa yêu thương ta như người cha, như người mẹ. Như vậy, Đức Maria tượng trưng cho cái gì ạ?
Chúng ta nên lưu ý đến một tư tưởng then chốt mà Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nói đến trong thông điệp Dives in Misericordia, và Đức Thánh Cha Francisco lặp lại trong sách chiếu Misericordia Vultus, đó là: đối với Kitô giáo, lòng thương xót không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là chính bản tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng từ bi thương xót. Bản tính của Thiên Chúa được mặc khải ở nơi bản thân của Chúa Giêsu. Vì thế, khi tuyên xưng Đức Maria là mẹ xót thương hoặc mẹ từ bi, thì tin vào ta phải hiểu rằng Đức Maria là mẹ của đấng thương xót, mẹ của đấng từ bi. Nói khác đi, trước khi trở thành con người từ bi, Đức Maria đã đón nhận đấng từ bi vào trong lòng mình. Mẹ là người đầu tiên cảm nghiệm lòng từ bi mà Thiên Chúa dành cho mình và cho toàn thể nhân loại. Mẹ đã thay mặt cho nhân loại để mà ca ngợi Thiên Chúa ở trong bài Magnificat. Từ đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa độ trì Israel tôi tớ của Người như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Mẹ đã chứng kiến lòng Thiên Chúa yêu thương nhân loại khi ban con mực của Ngài cho nhân loại, không những trong mầu nhiệm nhập thể, mà nhất là trên thập giá. Đức Maria là người đầu tiên tiếp cận với mầu nhiệm của lòng thương xót Chúa, vì thế không lạ gì mẹ trở thành chứng nhân cho lòng thương xót ấy. Mỗi người chúng ta có thể hình dung nhiều điều theo óc tưởng tượng của mình, nhưng tốt hơn cả, chúng ta hãy dựa trên các bản văn của Kinh Thánh. Có hai đoạn văn đáng được lưu ý cách riêng. Đoạn văn thứ nhất là tiệc cưới Cana, được kể lại ở chương 2 Tin Mừng Thánh Gioan. Chúng ta thường dừng lại ở chỗ Đức Maria đã đón trước nhu cầu của đôi tân hôn, ngay cả trước khi họ yêu cầu, và mẹ đã xin Chúa Giêsu can thiệp. Tuy nhiên, chúng ta đừng bỏ qua cái khúc sau của câu chuyện, đó là mẹ nói với gia nhân là hãy làm theo lời Chúa dạy. Đức Maria muốn cho người ta hãy đến cùng chính nguồn mạch của mọi ân huệ là chính Chúa Giêsu. Còn đoạn văn thứ hai là cảnh Đức Maria dưới chân thập giá, nơi mà mẹ đã chứng kiến tột đỉnh của lòng thương xót của Chúa dành cho nhân loại, và chính Chúa ủy thác cho mẹ truyền thông lòng thương xót ấy cho nhân loại.
Đó là nói đến nền tảng kinh thánh. Còn trên thực tế, các tín hữu kính Đức Mẹ của lòng Chúa thương xót từ hồi nào, thưa cha?
Thật là khó nói. Cái tước hiệu mà chúng ta hát trong cái lạy nữ vương Salve Regina Mater Misericordiae ra đời cùng với bài ca ấy, nghĩa là vào khoảng giữa thế kỷ thứ 10. Và lúc đầu, bản văn là Salve Regina Misericordiae. Về sau này mới thêm Salve Regina Mater Misericordiae. Tức hiệu sẽ được giải thích trong bài ca. Ở trong đó, người tín hữu trình bày những thống khổ của nhân loại do hậu quả của tội lỗi và xin mẹ cứu thoát, nhất là vào lúc lìa đời. Đó là nói về cái tức hiệu mẹ của lòng thương xót. Chứ còn nếu xét về tư tưởng, thì có lẽ chứng tích cổ nhất là kinh Subtuum Presidium vào cuối thế kỷ thứ 3. Trước đây được dịch là: chúng tôi trông kẻ đó thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lỡ chúng con nguyện. Và bản dịch ngày nay là: lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Ngài xiết bao thánh thiện, này chúng con chạy đến tìm nương ẩn nơi Ngài. Đúc xa vòng gian khổ, khi gặp cảnh phong trần, lời con cái nài van xin mẹ đừng chê bỏ, nhưng xin hằng giải thoát khỏi ngàn nỗi hiểm nguy. Ôi vinh diệu ai bị, chi nữ đầy ân phúc. Tuy rằng cái tức hiệu tử bi lân tuất không được nói đến, nhưng mà ý tưởng hàm ngụ thì đã quá rõ. Cộng đồng tín hữu đang gặp cơn thử thách, chạy đến cùng Đức Maria, chạy đến ẩn nấu nơi lòng từ bi của mẹ, và chắc chắn mẹ không từ chối giúp đỡ. Dân Chúa tin tưởng rằng mẹ là chứng nhân đầu tiên của lòng Chúa thương xót, cho nên mẹ cũng được thấm nhuần lòng thương xót ấy, như chính Chúa Giêsu đã dạy: anh em hãy là những kẻ thương xót, giống như cha anh em trên trời là đấng thương xót. Luca 6:36. Tùy các công việc thương xót tha nhân rất là đa dạng, được tóm lại trong 14 mối thương người. Nhưng mà ân huệ mà các tín hữu mong đợi nơi Đức Mẹ hơn cả là ơn cứu độ. Điều này được diễn tả ở trong kinh lạy nữ vương với những lời: đến sau cõi đời này, xin mẹ tỏ cho chúng con được thấy Chúa Giêsu con lòng mẹ. Vào thời Trung Cổ, nhiều dòng tu diễn tả đầm tiềm thâm tín đó qua bức tranh họ được bao phủ dưới tấm áo choàng của mẹ. Tấm áo choàng được xem như là bảo chứng của sự che chở hiền mẫu trong hành trình về quê trời. Dù sao, trở lại với cảnh mẹ hiện diện tại tiệc cưới Cana, các tín hữu có quyền chắc chắn sẽ được mẹ giúp đỡ. Nhưng mà đồng thời, mẹ cũng yêu cầu hãy làm theo lời Chúa dạy, nghĩa là hãy biết tỏ lòng thương xót với tha nhân, ngõ hầu đáng cho Chúa thương xót.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Nữ Vương Các Gia Đình.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các lời cầu Đức Mẹ với tước hiệu Nữ Vương, còn có lời cầu Nữ Vương Gia Đình. Lời cầu này đã do Đức Gioan Phaolô II thêm vào kinh cầu Đức Bà năm 1995 và đặt sau lời cầu Nữ Vương Mân Côi và trước lời cầu Nữ Vương Hòa Bình. Mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình bởi vì mẹ là đấng đồng công cứu chuộc toàn nhân loại, là đấng che chở và giữ gìn nhân loại. Thật vậy, tuy tự xưng mình là nữ tỳ của Chúa, nhưng mẹ đã sống suốt cuộc đời trong kín ẩn. Mẹ là đấng nâng đỡ gia đình và là đấng trợ giúp mọi gia đình trong việc thực hiện tràn đầy ơn gọi của nó, là tổ ấm tình yêu, phản ánh tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Mẹ trợ giúp gia đình đón nhận con cái và giáo dục chúng trong đức tin. Mẹ trợ giúp gia đình đạt sự thánh thiện trong cuộc sống hôn nhân. Mẹ trợ giúp các người sống đời chồng vợ hiểu biết tràn đầy giá trị của lòng chung thủy, không dựa trên một luật lệ, nhưng xây dựng trên lòng bác ái hôn nhân, trên tình yêu dâng hiến cho nhau và nhưng không, hay trên tình yêu trong Chúa. Mẹ Maria là hòn đá trên đỉnh vòm của Thánh gia Nazareth. Gia đình đã sống cách đây hơn 2.000 năm ấy là một gia đình tự nhiên, một vợ một chồng và ổn định. Ngày nay vẫn còn là một thí dụ không thể loại bỏ được của cuộc sống Kitô và là nền tảng vững chắc của cuộc sống xã hội. Đó là một mẫu gương của tình yêu chồng vợ, của sự hợp tác, hy sinh, đồng thời là một kinh nghiệm duy nhất gắn liền với mầu nhiệm nhập thể và sứ mệnh chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Như vậy, Đức Maria là nữ vương gia đình và là giáo hội tại gia, hay là nơi thông truyền đức tin cho con cái, và là nơi người ta có thể hiểu ba chiều kích của giáo hội, loan báo, cử hành và làm chứng. Những gì Tertulliano đã viết cho vợ mình khiến cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống và sứ mệnh của gia đình Kitô. Thật ngọt ngào biết bao, ách hiệp nhất hai tín hữu trong cùng một niềm hy vọng. Cả hai đều phục vụ Chúa, không có sự bất hòa nào giữa họ. Họ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau ăn chay, dạy dỗ nhau, khích lệ và nâng đỡ nhau. Họ bình đẳng trong giáo hội của Thiên Chúa, bình đẳng tại bàn tiệc của Thiên Chúa. Họ cùng nhau hát các thánh vịnh và thánh thi, họ thi đua nhau trong việc ca tụng tốt hơn cùng một Chúa. Chúa Kitô vui mừng và gửi an bình xuống cho gia đình ấy. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày Chúa Nhật 31 tháng 12 năm 1995, Đức Gioan Phaolô II đã nói: "Xin mẹ Maria, nữ vương gia đình, là tước hiệu mà từ nay trở đi chúng ta có thể khẩn cầu mẹ trong kinh cầu, trợ giúp các gia đình tín hữu ngày càng đáp trả lại một cách trung thành hơn ơn gọi của mình để chúng có thể là các giáo hội tại gia đích thật."
Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư mùng 8 tháng 10 năm 1997, Đức Gioan Phaolô II nói với các tín hữu: "Sứ điệp này tôi muốn làm vang vọng lên hôm nay khi kết thúc chuyến công du quốc tế lần thứ 6 của năm nay. Nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa và sự che chở đặc biệt của Đức Maria, nữ vương gia đình, ước chi kinh nghiệm đã sống tại Rio de Janeiro là dấn thân của con đường canh tân giáo hội trên con đường ưu tiên của gia đình, và cũng là cầu chúc của một sự chú ý gia tăng từ phía xã hội đối với gia đình là chính nguồn gốc của con người và của nền văn minh." Ngày 20 tháng 10 năm 2001, trong buổi gặp gỡ các gia đình Italia, Đức Gioan Phaolô II nói: "Anh chị em được mời gọi là các tác nhân của tương lai nhân loại bằng cách nhào nặn gương mặt của ngàn năm mới này. Trong nhiệm vụ này, Đức Trinh Nữ Maria, mẹ chúng ta, hiện diện nơi đây qua một hình ảnh được tôn kính một cách đặc biệt, trợ giúp và hướng dẫn anh chị em. Tôi phó thác mọi hy vọng của anh chị em cho Đức Bà Loreto, nữ vương gia đình, là đấng trong nhà Nazareth với Thánh Giuse phu quân của người, đã sống kinh nghiệm các niềm vui và các vất vả của cuộc sống gia đình bằng cách khẩn nài sự che chở thiên quốc của mẹ. Các cặp vợ chồng thân mến, xin Chúa củng cố anh chị em trong dấn thân đã nhận lấy với các lời hứa hôn nhân trong ngày cưới. Giáo hoàng cầu nguyện cho anh chị em và thân ái chúc lành cho anh chị em cùng với con cái của anh chị em." Chúa Nhật 15 tháng 10 năm 2000 là ngày các gia đình cử hành năm thánh tại Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Gioan Phaolô II nói: "Các gia đình Kitô thân mến, hãy tiếp nhận ân sủng năm thánh được đổ tràn đầy trong buổi cử hành thánh thể này. Hãy đón nhận nó và lấy gia đình Nazareth làm mẫu gương, là gia đình dù đã được mời gọi cho một sứ mệnh khôn sánh, nhưng cũng đã đi cùng con đường của anh chị em giữa các vui sướng và khổ đau, giữa cầu nguyện và lao động, giữa các hy vọng và thử thách âu lo, luôn luôn gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa. Ước chi gia đình của anh chị em ngày càng là các giáo hội tại gia hơn. Từ đó, mỗi ngày dâng lên lời chúc tụng Thiên Chúa và rải sáng ra trên xã hội một luồng ân phúc tái tạo của tình yêu. Xin Chúa là nguồn mạch sự sống chúc lành cho anh chị em. Ước chi năm thánh này của các gia đình là một thời gian ân thánh cho tất cả anh chị em đang sống nó. ước chi đối với xã hội, nó cũng là một lời mời gọi suy tư về ý nghĩa và giá trị của ơn lớn lao này là gia đình, được xây dựng theo con tim của Thiên Chúa. Xin mẹ Maria, mẹ gia đình, luôn đồng hành với anh chị em, với bàn tay hiền mẫu.
Ngày 31 tháng 5 năm 2001, trong buổi tiếp kiến dành cho các giáo sư và sinh viên Học viện Gioan Phaolô II nghiên cứu về hôn nhân và gia đình, Đức Gioan Phaolô II nói, cách đây 20 năm, trong tông hiến về gia đình, tôi đã khẳng định rằng tương lai nhân loại đi ngang qua gia đình. Hôm nay tôi lặp lại với anh chị em, với cùng xác tín sâu xa và với sự âu lo gia tăng. Tôi cũng lặp lại với sự tin cậy tràn đầy bằng cách phó thác anh chị em và công việc của anh chị em cho Đức Mẹ Fatima trong các năm qua là bổn mạng dịu hiền và mạnh mẽ của học viện. Tôi tín thác cho mẹ là nữ vương gia đình mọi dự tính của anh chị em và con đường chờ đợi anh chị em vào bình minh của ngàn năm thứ ba này. Tôi bảo đảm với anh chị em là tôi theo dõi dấn thân của anh chị em với lời cầu nguyện và thân ái ban phép lành cho anh chị em. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình ngày 22 tháng 11 năm 2001, Đức Gioan Phaolô II viết, khi sống tràn đầy các đòi hỏi của tình yêu và sự tha thứ, gia đình trở thành chiến lũy chắc chắn của nền văn minh tình yêu và hy vọng đối với tương lai nhân loại. Ý thức mạnh mẽ như thế, cơ quan của anh chị em tiếp tục luôn ngày càng hoạt động một cách can đảm hơn để phục vụ tin mừng của gia đình. Trong khi cầu chúc cho đại hội của anh chị em được thành công tràn đầy, tôi bảo đảm với anh chị em lời cầu nguyện của tôi và bằng cách khẩn nài sự chở che đặc biệt của mẹ Maria, nữ vương gia đình, tôi hết lòng ban phép lành tỏa thánh cho anh chị em. Ngày 18 tháng 10 năm 2002, trong buổi tiếp Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, Đức Gioan Phaolô II nói, anh chị em rất thân mến, xin cảm ơn sự chú ý mà Đại hội Khoáng Đại của anh chị em dành cho một đề tài thời sự và tôi rất lưu tâm. Xin Thiên Chúa giúp anh chị em nhận rõ ràng điều ích lợi nhất cho gia đình ngày nay. Ngoài ra hãy tiếp tục với lòng hăng say trong việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình sẽ diễn ra tại Manila vào tháng Giêng năm tới. Tôi hết lòng cầu chúc cuộc gặp gỡ mà tôi đã triệu tập nhân dịp cử hành năm thánh các gia đình này và tôi đã đưa ra đề tài là gia đình Kitô, một tin vui cho ngàn năm thứ ba, tạo thuận tiện cho việc gia tăng lòng hăng say truyền giáo của các gia đình trên thế giới. Tôi xin phó thác tất cả cho Đức Maria, nữ vương gia đình, xin mẹ đồng hành với anh chị em và luôn luôn che chở anh chị em. Với lòng trìu mến tôi chúc lành cho anh chị em và tất cả các cộng sự viên đang cùng anh chị em phục vụ thiện ích của gia đình.
Lạy nữ vương gia đình xin cầu cho chúng con. Với lời khẩn nài này, chúng ta xin mẹ che chở và bảo vệ gia đình trong bối cảnh lịch sử khó khăn hiện nay. Trong đó, gia đình bị tấn kích tứ phía bởi nền văn hóa coi mọi sự là tương đối. Với tâm thức tương đối, nhiều người trẻ không muốn dấn thân sống đời hôn nhân chung thủy, nhưng chỉ muốn chung sống cho tới khi nào còn thích. Tâm thức tương đối và duy đời cũng khiến cho các chính quyền bỏ phiếu chấp nhận các luật cho phép giết các thai nhi, loại bỏ sự sống của người bệnh nan y, người tàn tật, người già và những người yếu đuối, kể cả các trẻ em bụi đời như trong nhiều thành phố lớn bên Brazil. Mới đây, nhiều chính quyền cũng bắt đầu cho phép hôn nhân đồng phái và cho các cặp đồng phái quyền nhận con nuôi. Những đứa trẻ này lớn lên mà sẽ không bao giờ được nếm hưởng tình yêu của một người cha hay một người mẹ đích thật. Trong cơn lốc xoáy đó của xã hội duy đời cực đoan, gia đình ngày càng yếu kém và không được bênh đỡ. Điều đáng tiếc đó là rất nhiều chính quyền trên thế giới hiện nay đã quên rằng gia đình là tế bào nòng cốt của xã hội và không có một đường lối chính trị mạnh mẽ, thăng tiến, trợ giúp bảo vệ gia đình truyền thống và các quyền tự nhiên của nó. Trước biết bao nhiêu khó khăn mà gia đình phải đương đầu trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị, kinh tế, tài chính, luân lý và cả tôn giáo hiện nay, lời khẩn cầu nữ vương gia đình lại càng cấp thiết hơn nữa. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ, là mẹ Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta và hiền thê của Thánh Giuse, các lời cầu của chúng ta. cho nữ tỳ khôn ngoan và khiêm hạ của Thiên Chúa, để mẹ khiến cho chúng bay lên trước tòa Thiên Chúa và kéo đổ ân sủng từ trời xuống trên trái đất, hòa bình và ủi an cho tất cả mọi gia đình đang phải sống trong tình trạng chia rẽ khổ đau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, trong buổi lễ mở cửa bác ái năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tìm Chúa nơi người nghèo. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 19 tháng 12, dành cho 7.000 nhân viên các cấp của Sở Hỏa xa Italia, Đức Thánh Cha ca ngợi nhiều sáng kiến bác ái của Sở này. Paris, từ ngày 4 tháng 12 vừa qua, các ca viên ngôi sao được nhìn nhận là gia sản văn hóa tinh thần của tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.